Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 23 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ phát động tháng nhân đạo quốc gia năm 2023.
Từ ngày 1 tháng 7 có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử.
Giá vé máy bay quay đầu hạ nhiệt ngay trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Pháp trợ cấp tiền điện cho người dân đến năm 2025.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại lễ phát động tháng nhân đạo cấp quốc gia năm 2023, kỷ niệm 160 năm phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế diễn ra vào sáng nay 23 tháng 4 tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn tháng nhân đạo cùng phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái được phát động hôm nay sẽ vận động được ít nhất 400 tỷ đồng để trợ giúp 1 triệu lượt người. Chủ tịch nước cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành với hội, trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó gắn kết nhau bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội tiến bộ, văn minh, chan chứa tình người.
Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức của bà, rạng sáng ngày 23 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai của Cuba, là căn cứ địa quan trọng nhất của phong trào cách mạng Cuba. Mảnh đất đã chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh lịch sử giành độc lập dân tộc của nhân dân Cuba, đồng thời cũng là nơi yên nghỉ của các bậc tiền bối và các vị anh hùng dân tộc Cuba. Ngay sau khi đến Santiago de Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso Hernández đã dâng hoa tại nghĩa trang di sản Santa Ifigenia, mộ anh hùng dân tộc José Martí, lãnh tụ Fidel Castro, cha của nền độc lập Carlos Manuel de Céspedes, mẫu quốc Maria Gladys de Macio. Tại Santiago de Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy và Thống đốc thành phố Santiago de Cuba.
Cũng trong sáng ngày 23 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernández cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm trường đặc biệt hữu nghị Cuba Việt Nam, ngôi trường dành cho trẻ em khiếm khuyết tại 5 tỉnh miền đông Cuba. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng trường đặc biệt hữu nghị Cuba Việt Nam 10 máy tính bảng, 5 máy tính bảng, 1 TV cho phòng học chung và trao quà là những đồ chơi do các thiếu nhi khuyết tật Việt Nam tự làm. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cuba và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm khu di tích cách mạng Trại lính Moncada. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng đã tham dự hoạt động chính trị nghệ thuật kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm ngày đồng chí Fidel Castro lần đầu tiên tới thăm Việt Nam và vùng mới giải phóng ở Quảng Trị, Việt Nam.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, có 40,4 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 12,7 triệu lượt, tức là 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số chi phí đề nghị bảo hiểm thanh toán hơn 3 tháng đầu năm là trên 26.976 tỷ đồng, tăng trên 7.697 tỷ, tương đương với 39,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2022, toàn quốc có 64 người bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng. Quý 1 năm 2023, có 99 người bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 500 triệu đồng.
Từ ngày 1 tháng 7, người dân có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử qua mạng Internet. Hồ sơ đăng ký này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội lưu ý, chậm nhất đến ngày 13 tháng 5, thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ thì mới được đăng ký để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cụ thể, thí sinh phải bảo đảm có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 26 tháng 7 năm 2023 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định. Có hai trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, bao gồm thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ.
Giá thép hôm nay ghi nhận thị trường thép trong nước nhiều thương hiệu thông báo giảm giá thép xây dựng với mức giảm từ 130.000 đến 1,12 triệu đồng một tấn. Đây đã là phiên giảm thứ 3 liên tiếp từ ngày 8 tháng 4 đến nay. Ghi nhận giá thép giảm mạnh trên sàn giao dịch, giá thép giảm, theo một số chuyên gia, là do nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc tăng mạnh.
Sắp đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, giá vé máy bay trên mạng nội địa được ghi nhận đã hạ nhiệt so với thời điểm cách đây hơn một tuần. Chặng bay có lượng khách di chuyển lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khởi hành ngày 29 tháng 4 và trở lại vào ngày mùng 3 tháng 5 theo lịch nghỉ lễ. Giá vé rẻ nhất của Vietjet bán vào ngày 23 tháng 4 là hơn 3 triệu đồng, giảm khoảng 25% so với ngày 14 tháng 4. Tương tự, nếu lựa chọn bay cùng Viettravel Airlines, hành khách có thể mua vé vào ngày 23 tháng 4 với mức giá gần 3,5 triệu đồng, rẻ hơn gần 30% so với ngày 14 tháng 4.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, quý 1 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hơn 76.700 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch đạt gần 236 triệu đô la Mỹ. Cùng với đó, các mặt hàng khác như quế, hồi đều xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước. Hiện Việt Nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu gia vị lớn trên thế giới. Năm 2022 chiếm khoảng 11% thị phần toàn cầu. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam ước tính, vụ mùa hồ tiêu năm 2023 của Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên mức 225.000 tấn so với ước tính 200.000 tấn của vụ mùa năm ngoái.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản, sinh năm 1950, Tổng Giám đốc Công ty BMS, về tội lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 khoản 2 điểm D Bộ Luật Hình sự. Cùng bị truy tố với bị can Lê Thanh Thản trong vụ án này còn có 6 bị can khác đều là cán bộ các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng, thì bị can Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ và xây thêm tòa nhà không nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt. Từ tháng 3 năm 2011, bị can Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khiến cho khách hàng tin tưởng đã mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Kết quả điều tra xác định bị can Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được cấp sổ đỏ, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trong tuyên bố chung đưa ra sau 2 ngày nhóm họp ở thành phố Miyazaki của Nhật Bản, các bộ trưởng nông nghiệp G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến ngũ cốc biển đen, đồng thời kêu gọi các bên liên quan gia hạn, triển khai đầy đủ, cũng như mở rộng thỏa thuận này. Tuyên bố đồng thời khẳng định các quốc gia G7 sẵn sàng hỗ trợ tiến trình phục hồi và tái thiết ở Ukraine, trong đó có tái thiết cơ sở hạ tầng nông nghiệp.
Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục trợ cấp tiền điện cho người dân đến năm 2025 trong bối cảnh giá điện vẫn cao và một số nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn ngừng hoạt động. Hiện giá điện tại Pháp tăng ít hơn so với các nước khác nhờ trợ cấp của chính phủ nước này, với mức trợ cấp 4% trong năm 2022 và 15% trong năm 2023, dự kiến chi phí vào 45 tỷ euro.
Hàng nghìn người dân Israel vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình, phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ nước này. Israel đối mặt với tình trạng bất ổn khi biểu tình kéo dài sang tuần thứ 16. Biểu tình tại Israel leo thang kể từ đầu năm nay, khi chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đề ra kế hoạch cải cách tư pháp mới, bao gồm dự luật trao cho chính phủ quyền quyết định bầu thẩm phán và dự luật hạn chế thẩm quyền của tòa án tối cao trong việc bãi bỏ luật. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng cuộc cải cách tư pháp sẽ loại bỏ các biện pháp kiểm soát và cân bằng quan trọng làm nên nền tảng cho một nhà nước dân chủ và trao quyền lực không bị kiểm soát cho chính phủ.
Hy Lạp đã giải tán quốc hội để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 21 tháng 5 tới. Tổng thống Hy Lạp đã phê chuẩn đề nghị của thủ tướng nước này. Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis cũng kêu gọi các cử tri trẻ tuổi tích cực tham gia cuộc bầu cử sắp tới vì tương lai của đất nước. Hiện tại, Đảng Dân Chủ mới của ông Mitsotakis đang dẫn đầu trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, đảng này sẽ khó giành được chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên sau sự cố đường sắt vừa qua.
Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan mới đây xác nhận việc thu phí du lịch sẽ không bị trì hoãn sau tháng 9. Ngoài ra, Bộ cũng có kế hoạch yêu cầu cảnh sát tỉnh hỗ trợ cảnh sát du lịch trong các hoạt động nhằm xóa bỏ các tour du lịch không đồng và du lịch bất hợp pháp. Những kế hoạch này nhằm khôi phục ngành du lịch của xứ sở Chùa Vàng. Dự kiến Thái Lan sẽ thu phí du lịch 300 baht, tương đương với khoảng 205.000 đồng đối với khách nước ngoài đến bằng đường hàng không và 150 baht, tương đương hơn 100.000 Việt Nam đồng với du khách đến bằng đường bộ và đường biển.
Quân đội Sudan cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán các công dân và nhà ngoại giao nước ngoài sau khi hầu hết các sân bay đã trở thành điểm nóng trong cuộc giao tranh khiến cho việc rời khỏi Khartoum trở nên nguy hiểm. Sau khi các sân bay đóng cửa, hàng nghìn người nước ngoài bao gồm nhân viên đại sứ quán, nhân viên cứu trợ và sinh viên ở Khartoum và những địa phương tại Sudan đã không thể rời khỏi quốc gia này. Một số quốc gia trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Hàn Quốc, Nhật Bản đã điều động máy bay quân sự và tàu chiến để sơ tán và bảo đảm an toàn cho các chuyến bay rời khỏi Sudan.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4 tới đây, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa đón khách đến tham quan. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia có hơn 100 năm tuổi. để được tham quan công trình kiến trúc nổi tiếng này, du khách nội địa bay quốc tế đi theo đoàn cần đăng ký trước với Sở Du lịch. Chuyến tham quan được tổ chức từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ trong ngày 29 và 30 tháng 4. Chương trình tham quan dự kiến kéo dài 1 giờ. Khách có 35 phút tham quan bên trong trụ sở, được nghe thuyết minh, xem phim ngắn về di tích nghệ thuật cấp quốc gia và những dấu ấn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.
Sau 35 năm với 14.000 buổi biểu diễn liên tục, vở nhạc kịch Bóng Ma Trong Nhà Hát đã chính thức hạ màn. Việc nhà Broadway dừng chiếu vở nhạc kịch nổi tiếng và dài nhất trong lịch sử này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và các nghệ sĩ. Đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại lớn cho Broadway khi rạp hát phải đóng cửa suốt 18 tháng. Vào thời điểm mở cửa, một số tác phẩm như là Hamilton, The Lion King và Wicked hồi phục tốt, nhưng Bóng Ma Trong Nhà Hát thì không. Nhưng dù cho là vì bất kỳ lý do gì, việc vở nhạc kịch này phải dừng lại cũng gây nhiều tiếc nuối. Bóng Ma Trong Nhà Hát, The Phantom of Opera là vở nhạc kịch gồm các ca khúc do Andrew Lloyd Webber chuyển soạn phần nhạc, Charles Hart viết lời từ tiểu thuyết cùng tên.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của miền Nam, chuẩn bị lực lượng trí thức xây dựng và phát triển đất nước sau giải phóng, gần 3.000 nhà giáo miền Bắc đã gác lại gia đình, sự nghiệp để lên đường đi bê vào miền Nam.
Hàng chục năm đã trôi qua, những chàng trai, cô gái năm xưa nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng họ vẫn nhớ như in ký ức về một thời hào hùng. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân Dân.
60 năm trước, khi đang là hiệu trưởng của một trường học tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hân đã tình nguyện viết đơn xin vào miền Nam với mong ước được góp một phần sức lực nhỏ bé vào công cuộc giải phóng thống nhất đất nước. Bởi vậy mà mỗi khi nhìn thấy những kỷ vật gắn bó với mình suốt 3 tháng hành quân và những năm tháng gian khổ nơi chiến trường, bà lại không khỏi xúc động, nghẹn ngào.
Trời mưa rất to, coi như ướt võng, ướt người, coi như ướt hết. Thế sáng chưa ngủ dậy thì là có lệnh hành quân. Mất ngủ này, đói ăn, bụng đói này. Thế là tôi lăn đùng ra suối. Thế nhưng mà sau đó thì quyết tâm ra đi.
Đất nước đã thống nhất gần nửa thế kỷ, nhưng ký ức về những ngày tháng hào hùng mang bút nghiêng xẻ dọc Trường Sơn cứu nước của những nhà giáo miền Bắc như ông Nguyễn Hải Bật như lại ùa về khi họ được gặp nhau. Lần gặp gỡ này dường như cũng đặc biệt hơn khi một số cựu giáo chức đi bê lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến lại những hồ sơ, kỷ vật gửi lại cho Ủy ban Thống nhất Chính phủ trước khi lên đường. Đồng thời, được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, nơi đang lưu giữ 72.000 hồ sơ cán bộ đi bê, trao tặng bản sao hồ sơ của mình.
Không ngờ là nhà nước lại giữ được như thế. Bắt buộc phải gửi lại, bởi vì cái này mang đi là lộ hết lý lịch. Đấy, chỉ được mang theo những cái như là thẻ đoàn viên, huy hiệu đoàn viên, với lại những ảnh của gia đình thôi. Con ném xuống, cả đại đội chết gần hết thì cũng không còn gì.
Các lại nỗi niềm riêng, sự nghiệp, con thơ, hàng nghìn nhà giáo đã lên đường đi bê chống Mỹ cứu nước. Họ đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân, thậm chí cả tính mạng của mình cho Tổ quốc. Rất nhiều người cũng đã vĩnh viễn không thể trở về. Thế nhưng, ký ức đẹp đẽ về một thời thanh xuân đầy hào hùng của các cán bộ đi bê vẫn còn vẹn nguyên trong từng trang nhật ký, tập hồ sơ và những kỷ vật.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.